Nhận xét phẩm Niết Bàn 25 gồm 24 bài kệ.
Hỏi: nếu tất cả sự vật là không thì không sinh không diệt, vậy còn đoạn cái gì và diệt cái gì mới gọi là Niết Bàn giải thoát?
Đáp: nếu tất cả sự vật là không thì không sinh không diệt, đã không sinh không diệt vậy còn đoạn cái gì diệt cái gì mới gọi là Niết Bàn. Do vậy tất cả sự vật chẳng phải không. Bởi lẽ các sự vật chẳng phải không, bất không thì mới đoạn trừ các phiền não và không còn thân năm hợp thể. Thân ngũ ấm hay ngũ quẩn mà gọi là Niết Bàn chứ. Nếu các sự vật chẳng không, đã có thật thì không sinh không diệt, vậy còn đoạn cái gì và diệt cái gì mới gọi là Niết Bàn ư? Nếu tất cả thế gian, cuộc đời chẳng phải không thì không sinh không diệt, vậy còn đoạn cái gì và diệt cái gì mới gọi là Niết Bàn ư? Bởi thế cả hai quan điểm có và không đều không thể đạt tới Niết Bàn. Vậy cái gọi là Niết Bàn phải là không được cũng không đến, chẳng đoạn cũng chẳng thường, chẳng sinh cũng chẳng diệt, đó gọi là Niết Bàn. Không được có nghĩa là đối với việc làm và kết quả không có chủ ý được cái gì. Không đến có nghĩa là không có chỗ đến. Chẳng đoạn có nghĩa là vì thân năm hợp thể trước đây rốt ráo không, và khi đắc đạo nhập vô dư Niết Bàn thì cũng không có gì phải đoạn. Chẳng thường có nghĩa là nếu có cái gì mà có thể đạt được và có thể phân biệt thì gọi là thường còn. Nhưng Niết Bàn tịch diệt, không có cái gì mà có thể phân biệt, cho nên không thể gọi là thường còn được. Còn chẳng sinh chẳng diệt thì cũng như vậy. Thực tướng như thế gọi là Niết Bàn. Hơn nữa, kinh nói Niết Bàn chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải vừa có vừa không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không. Không chấp nhận bất cứ cái gì trong tịch diệt thì gọi là Niết Bàn. Tại vì sao? Vì Niết Bàn không thể gọi là có. Vì có tức là tướng lão tử, dứt khoát không có cái có nào mà vượt ngoài tướng lão tử. Vì mắt thấy tất cả vạn vật đều phải sinh diệt, cho nên đó là tướng lão tử. Còn nếu Niết Bàn là có thì phải có tướng lão tử. Nhưng việc đó không đúng. Bởi vậy Niết Bàn không thể gọi là có được. Vả lại cũng không có vấn đề ở ngoài sinh diệt và lão tử lại có riêng cái gì nhất định mà gọi là Niết Bàn được. Nếu Niết Bàn là có thì phải có tướng sinh diệt và lão tử. Bởi lẽ vượt ngoài tướng lão tử cho nên gọi là Niết Bàn. Lại nữa, nếu Niết Bàn là có thì Niết Bàn là hữu vi, dứt khoát không có một cái gì mà là vô vi cả. Nếu Niết Bàn chẳng phải có, tại vì sao? Vì tất cả vạn vật đều do các duyên sinh ra, đều là hữu vi, không có một cái gì gọi là vô vi. Tuy sự thường còn tạm gọi là vô vi, song lấy lý mà xét, ngay sự vô thường còn không có, huống chi sự thường còn là việc không thể thấy, không thể có được. Lại nữa, nếu Niết Bàn là cái có, vậy tại sao lại gọi là không có cảm nhận? Vì chẳng có cái gì là không do cảm nhận mà gọi là cái có được. Nếu cho rằng Niết Bàn là cái có thì kinh đã không thể nói không có cảm nhận là Niết Bàn. Tại vì sao? Vì chẳng có cái có nào không có cảm nhận mà có được. Do vậy Niết Bàn chẳng phải có.
Hỏi: nếu có cái chẳng phải Niết Bàn thì phải là Niết Bàn chứ?
Đáp: có còn chẳng phải Niết Bàn, huống chi là không. Vì Niết Bàn chẳng có cái có, vậy chỗ nào sẽ có cái không? Nếu cái có chẳng phải Niết Bàn thì làm sao cái không là Niết Bàn được? Tại vì sao? Vì có cái có mới có cái không. Nếu không có cái có thì làm sao có cái không được? Như kinh nói, trước có nay không thì gọi là không. Niết Bàn thì không phải thế. Tại vì sao? Vì chẳng phải cái có biến thành cái không, bởi vậy cái không cũng chẳng tạo thành Niết Bàn. Lại nữa, nếu cái không là Niết Bàn thì tại sao gọi Niết Bàn là chẳng có cảm nhận? Chưa từng có cái chẳng có cảm nhận mà gọi là cái không. Nếu cho rằng cái không là Niết Bàn thì kinh đã không thể nói chẳng có cảm nhận là Niết Bàn. Tại vì sao? Vì không có cái chẳng có cảm nhận mà gọi là cái không được. Vì thế biết rằng Niết Bàn chẳng phải là không.
Hỏi: nếu Niết Bàn chẳng phải có, chẳng phải không, vậy cái gì là Niết Bàn?
Đáp: vì còn cảm nhận các nhân duyên, vì còn mang thân ngũ ấm nên phải xoay dần trong sinh tử. nếu không còn cảm nhận các nhân duyên, nếu không còn mang thân ngũ ấm, thì gọi là niết bàn. Vì không hiểu rõ điên đảo mê lầm nên cảm nhận thân ngũ ấm và qua lại sinh tử. Vì hiểu rõ điên đảo nên không còn cảm nhận thân ngũ ấm và không còn qua lại sinh tử nữa. Vì thân ngũ ấm không có thực tính nên không còn tiếp nối nữa, thì gọi là niết bàn. Lại nữa, như trong kinh Đức Phật dạy, chấm dứt chấp có, chấm dứt chấp chẳng phải có. Do vậy biết rằng niết bàn chẳng phải có cũng chẳng phải không. Ba đời hay ba cõi gọi là có, chấm dứt ba đời hay ba cõi gọi là chẳng phải có. Đức Phật dạy, chấm dứt hai việc đó thì biết rằng niết bàn chẳng phải có cũng chẳng phải không.
Hỏi: hoặc có hoặc không chẳng phải niết bàn, vậy nay vừa có vừa không cùng hợp lại là niết bàn chăng?
Đáp: nếu cho rằng có và không hợp lại là niết bàn, vậy có và không tức là giải thoát niết bàn, thì việc đó không đúng. Nếu cho rằng có và không hợp lại là niết bàn, nghĩa là có và không hai việc hợp lại là giải thoát, thì không đúng. Tại vì sao? Vì có và không hai việc trái ngược nhau, nên một chỗ không thể có cả hai. Lại nữa, nếu cho rằng có và không hợp lại thành niết bàn, thì niết bàn chẳng phải là không có cảm nhận. Vì hai việc đó, có và không, đều do cảm nhận sinh ra. Nếu có và không hợp lại thành niết bàn, thì lẽ ra kinh không thể nói niết bàn là không có cảm nhận. Tại vì sao? Vì có và không đều do cảm nhận sinh ra và phải tương quan mới có. Do vậy, hai việc có và không không phải hợp lại mà thành niết bàn được. Lại nữa, nếu có và không cùng hợp thành thì làm sao gọi là niết bàn được? Vì niết bàn gọi là vô vi, còn có và không là hữu vi. Hai việc có và không cùng hợp lại không thể gọi là niết bàn, vì niết bàn gọi là vô vi, còn có và không là hữu vi. Bởi vậy, có và không chẳng phải niết bàn. Lại nữa, nếu hai việc có và không cùng hợp thành thì làm sao gọi là niết bàn được? Vì hai việc đó không phải cùng một nơi, cũng như sáng và tối không thể cùng có. Hai việc có và không không thể gọi là niết bàn. Tại vì sao? Vì có và không trái ngược nhau, một nơi không thể được, cũng như sáng và tối không thể cùng có. Bởi vậy, khi có thì không có không, và khi không thì không có có. Vậy tại sao có và không cùng hợp lại mà gọi là niết bàn được?
Hỏi: nếu có và không cùng hợp lại mà chẳng phải là niết bàn, thì nay chẳng phải có, chẳng phải không phải là niết bàn chứ?
Đáp: nếu chẳng phải có, chẳng phải không gọi là niết bàn, thì chẳng phải có, chẳng phải không ấy lấy gì mà phân biệt? Nếu niết bàn chẳng phải có, chẳng phải không, thì chẳng phải có, chẳng phải không ấy lấy cái gì mà phân biệt? Vì thế chẳng phải có, chẳng phải không là niết bàn thì không đúng. Lại nữa, đã phân biệt chẳng phải có, chẳng phải không gọi là niết bàn như vậy không đúng. Nếu có và không thành được thì chẳng phải có, chẳng phải không cũng thành. Ông đã phân biệt chẳng phải có, chẳng phải không là niết bàn thì không đúng. Tại vì sao? Vì nếu có và không thành được thì chẳng có, chẳng không cũng thành. Trái với có là không, và trái với không là có. Có và không đó trong câu thứ ba đã phá. Vì có và không đều không thì làm sao có vấn đề chẳng có, chẳng không được. Bởi vậy, niết bàn chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không. Lại nữa, sau khi Đức Như Lai diệt độ, Ngài chẳng nói có với không, cũng chẳng nói vừa có vừa không, và chẳng phải có, chẳng phải không. Đức Như Lai còn tại thế, Ngài chẳng nói có với không, cũng chẳng nói vừa có vừa không, và chẳng phải có, chẳng phải không. Đức Như Lai hoặc sau khi diệt độ, hoặc khi còn tại thế, có Đức Như Lai cũng không chấp nhận, không Đức Như Lai cũng không chấp nhận, vừa có vừa không Đức Như Lai cũng không chấp nhận, chẳng phải có, chẳng phải không Đức Như Lai cũng không chấp nhận. Bởi lẽ không chấp nhận nên không thể phân biệt niết bàn là có hay không, vân vân. Ngoài Đức Như Lai ra thì ai sẽ đạt được niết bàn? Khi nào, ở đâu, và dùng pháp gì để giảng dạy niết bàn? Do vậy, tất cả thời gian, tất cả các loại tìm hiểu niết bàn đều không thể được. Lại nữa, thành ra niết bàn với thế gian chẳng còn một chút phân biệt, thế gian với niết bàn cũng không còn một chút phân biệt. Vì thân ngũ ấm năm hợp thể tiếp nối qua lại cho nên gọi là thế gian, và thân ngũ ấm rốt ráo không tính, không có cảm nhận, không có mang thân ngũ ấm tịch diệt, Nghĩa này trước đã nói. Bởi lẽ tất cả sự vật chẳng sinh chẳng diệt, cho nên thế gian với Niết Bàn không còn phân biệt, và Niết Bàn với thế gian cũng không còn phân biệt. Lại nữa, thực tế của Niết Bàn và thực tế của thế gian, hai thực tế như vậy không mảy may sai biệt. Tìm hiểu cặn kẽ về thực tế của Niết Bàn và thế gian đều là vô sinh, bởi lẽ bình đẳng thì không thể phân biệt được, cho nên không mảy may sai biệt. Lại nữa, sau khi Đức Như Lai diệt độ, vấn đề có không vân vân, hữu biên vô biên vân vân, hữu thường vô thường vân vân, các định kiến đó đều y cứ vào Niết Bàn. Ở đời vị lai và đời quá khứ, sau khi Đức Như Lai diệt độ mới có các vấn đề. 1. Có Đức Như Lai. 2. Không Đức Như Lai. 3. Vừa có vừa không Đức Như Lai. 4. Chẳng phải có, chẳng phải không Đức Như Lai. 1. Thế gian là hữu biên. 2. Thế gian là vô biên. 3. Thế gian vừa hữu biên vừa vô biên. 4. Thế gian chẳng hữu biên, chẳng vô biên. 1. Thế gian là hữu thường. 2. Thế gian là vô thường. 3. Thế gian vừa hữu thường vừa vô thường. 4. Thế gian chẳng hữu thường, chẳng vô thường. Ba loại đó, hữu vô, hữu biên, vô biên, hữu thường, vô thường, thành 12 định kiến. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, mới có 4 định kiến như hữu vô vân vân, đều y cứ vào Niết Bàn khởi sinh. 4 định kiến như thế gian là hữu biên, là vô biên, vân vân, đều y cứ vào đời vị lai khởi sinh. Và 4 định kiến như thế gian là hữu thường, là vô thường, vân vân, đều y cứ vào đời quá khứ khởi sinh. Tóm lại, sau khi Đức Như Lai diệt độ, không thể có vấn đề có không vân vân. Niết Bàn cũng như vậy, và cũng không thể có các vấn đề như thế gian có đời trước, có đời sau, hữu biên, vô biên, hữu thường, vô thường, vân vân. Niết Bàn cũng như vậy, vì thế mới nói, thế gian và Niết Bàn không có khác biệt. Lại nữa, vì tất cả các sự vật đều không, nên làm gì còn có hữu biên, vô biên, vừa hữu biên, vừa vô biên, và chẳng hữu biên, chẳng vô biên. Làm gì còn làm một là khác nhau, làm gì còn có hữu thường, vô thường, vừa hữu thường vừa vô thường, và chẳng hữu thường chẳng vô thường. Các sự vật đều không thể có thật, nên không có bất cứ tranh luận gì. Không vì người nào, không có khi nào và không có ở đâu, Đức Phật nói về định tướng của Niết Bàn cả. Tất cả sự vật, tất cả thời gian và tất cả chủng loại đều do các duyên, các điều kiện hay các yếu tố sinh ra, cho nên rốt ráo không và không có tự tính. Như vậy, trong sự vật còn có cái gì là hữu biên và ai là hữu biên? Cái gì là vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên? Cái gì là hữu thường và ai là hữu thường? Cái gì là vô thường, vừa hữu thường vừa vô thường, chẳng phải hữu thường, chẳng phải vô thường? Và ai là chẳng phải hữu thường, chẳng phải vô thường? Cái thân nào đồng nhất với thân ngã, và cái thân nào khác với thân ngã? Như vậy, gồm 62 tà kiến, đối với cái rốt ráo không đều không thể có được. Mọi sở đắc đều chấm dứt, mọi tranh luận đều không còn. Vì không còn tranh luận mới hiểu rõ được thực tướng của các sự vật và đạt được đạo yên ổn. Theo phẩm nhân duyên trước đây, phân tách và tìm hiểu các sự vật thì có cũng không, không cũng không, vừa có vừa không cũng không, và chẳng phải có, chẳng phải không cũng không. Đó gọi là thực tướng của các sự vật, và cũng như pháp tính thực tế Niết Bàn. Bởi vậy, Đức Như Lai không bao giờ không ở đâu vì người nào nói về định tướng của Niết Bàn cả. Vì thế mới nói, mọi sở đắc đều chấm dứt và mọi tranh luận đều không còn. Nhận xét phẩm 12 nhân duyên thứ 26 gồm 9 bài kệ.
Hỏi: trước đây ông dùng pháp Đại Thừa để nói về đạo đệ nhất nghĩa, nay tôi muốn nghe nói về pháp Thanh Văn Tiểu Thừa hội nhập đạo đệ nhất nghĩa được không?
Đáp: chúng sinh bị si mê vô minh che lấp, rồi sao khởi sinh ba hành nghiệp? Bởi lẽ khởi sinh hành nghiệp ấy, nên phải theo hành nghiệp rơi vào sáu nơi. Vì lý do các hành nghiệp duyên với thức, phải nhận thân phận trong sáu đường. Bởi lẽ thức tham chấp nên trở thành thân người bào thai gồm tâm và vật danh sắc. Vì thân người danh sắc lớn dần, sinh ra sáu giác quan lục nhập. Giác quan đối tượng và ý thức hòa hợp mà sinh ra sáu xúc tác. Do sáu xúc tác sinh ra ba cảm giác, ba cảm nhận. Do ba cảm giác sinh ra tham ái. Do tham ái có bốn chấp thủ. Do chấp thủ có cái trở thành hiện hữu. Nếu chấp thủ chẳng chấp thủ thì giải thoát không có cái trở thành hiện hữu. Do cái hiện hữu mới có sự sinh ra, do sự sinh ra mới có già chết, do già chết mới có lo buồn khổ não. Già chết cộng lo buồn khổ não bằng một nhân duyên. Như vậy các việc đó đều do sự sinh ra mà có. Chính vì 12 nhân duyên đó mà thành ấm thân khổ não, nghĩa là phải sinh tử, mà căn bản là các hành nghiệp và do vô minh tạo ra. Người có trí tuệ thì không làm như vậy, bởi lẽ việc đó không còn nên chẳng phải sinh ra. Chính cái ấm thân khổ ấy, chính như vậy mà không còn. Người phàm phu bị vô minh làm mê mờ, do ba nghiệp thân khẩu ý tạo thành thân đời sau, lại khởi sinh các hành nghiệp nơi sáu đường. Tùy theo chỗ khởi sinh hành nghiệp có trên, giữa, dưới ba cấp bậc, nên kết sinh thức hay dị tục thức phải vào sáu đường, theo hành nghiệp mà lãnh nhận ấm thân. Vì nhân duyên kết sinh thức mê chấp nên có bào thai gồm tâm và vật danh sắc. Khi thành bào thai thì có sáu giác quan lục nhập. Vì nhân duyên sáu giác quan nên có sáu xúc tác, tiếp xúc với sáu đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do nhân duyên sáu xúc tác nên có ba cảm giác vui, buồn và bình thường. Do nhân duyên ba cảm giác nên có tham ái. Do nhân duyên tham ái nên có bốn chấp thủ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã ngữ thủ. Khi bốn chấp thủ chấp chặt lấy thì ba nghiệp thân, khẩu và ý khởi sinh tội phúc và làm cho ba hiện hữu đời sau tiếp nối. Do hiện hữu mới có sinh ra, do sinh ra mới có già chết, do già chết mới có lo buồn khổ não và đủ thứ hoạn nạn. Chỉ vì có ấm thân khổ não, bởi vậy biết rằng người phàm phu không có trí tuệ mới tạo ra vấn đề sinh tử này, mà căn bản là các hành nghiệp. Nhưng người có trí tuệ thì không tạo ra như thế, bởi lẽ thấy đúng như thật, cho nên diệt hết vô minh. Diệt hết vô minh cho nên cũng diệt hết các hành nghiệp. Vì nhân đã diệt thì quả cũng diệt. Như vậy là do tu tập nhận xét quán chiếu 12 nhân duyên bằng trí sinh diệt, cho nên các việc đó đều diệt. Các việc đó đều diệt cho nên cả đến sinh, lão tử, lo buồn và ấm thân khổ não đều diệt đúng như thật. Diệt đúng là diệt hoàn toàn. Đó là ý nghĩa sinh diệt của 12 nhân duyên như trong kinh và luận đã nói rõ. Nhận xét phẩm tà kiến thứ 27 gồm 31 bài kệ.
Đặt vấn đề: đã được nghe giáo pháp đại thừa phá chấp tà kiến, định kiến sai lầm. Giờ đây muốn được nghe giáo pháp thanh văn tiểu thừa phá chấp tà kiến được không?
Đáp: ngã ở đời quá khứ, hoặc là có hoặc là không, những tà kiến như thế gian là hữu thường vân vân, đều y cứ vào đời quá khứ. Ngã ở đời vị lai, hoặc có tạo tác hoặc không tạo tác, những tà kiến như hữu biên vân vân, đều y cứ vào đời vị lai. Ngã ở đời quá khứ là có là không, vừa có vừa không, chẳng phải có chẳng phải không. Tức là những tà kiến như hữu thường vô thường vân vân đều y cứ vào đời quá khứ. Ngã ở đời vị lai có tạo tác không tạo tác, chẳng phải tạo tác chẳng phải không tạo tác. Đó là những tà kiến như hữu biên vô biên vân vân đều y cứ vào đời vị lai. Những tà kiến như vậy vì lý do gì gọi là tà kiến, việc này sẽ bàn. Đời quá khứ có ngã, việc ấy không thể có được. Ngã trong đời quá khứ không phải tạo thành cái ngã đời nay. Hoặc cho là cái ngã tức là thân, nhưng cái thân lại có tướng trạng khác nhau. Hoặc cái ngã ở ngoài cái thân, vậy chỗ nào riêng có ngã? Nếu ngoài việc có thân tức là ngã không có thân thì việc đó đã đề cập. Hoặc cho rằng thân tức là ngã, hoặc đều không có ngã. Song chính thân không phải là ngã, vì thân thuộc tướng sinh diệt. Vậy tại sao phải nhờ thân mà tạo thành người mang thân, ngã? Nếu ngoài thân mà có ngã thì việc đó không đúng. Vậy không có thân mà có ngã thực ra không thể được. Nay ngã chẳng phải ngoài thân, cũng chẳng phải tức là thân. Vậy chẳng phải không thân, chẳng phải có thân, đó là nghĩa quyết định. Nếu ở đời quá khứ có ngã thì không đúng, tại vì sao? Vì ngã đời trước không phải tạo thành ngã đời nay, và có lỗi thường còn. Nếu thường còn thì có nhiều lỗi, tại vì sao? Vì như người làm việc phúc nên được làm trời, rồi sao làm người? Nếu cái ngã đời trước tức là cái ngã đời nay thì trời tức là người. Ngoài ra, người làm việc tội nên phải làm người tiện dân, sao làm người quý tộc? Nếu cái ngã đời trước tức là cái ngã đời nay, thì người tiện dân tức là quý phái. Ví dụ như người quý phái ở nước Xá Vệ tên là Đề Bà Đạt, khi đến thành Dương Xá cũng gọi là Đề Bà Đạt, chứ không phải vì đến thành Dương Xá mà khác được. Vậy nếu trước là trời, sau làm người thì trời tức là người. Người tiện dân tức là người quý tộc, thành ra không đúng. Tại vì sao? Vì trời không phải là người và người tiện dân không phải là người quý tộc, cho nên có những lỗi về thường còn như vậy. Nếu cho rằng cái ngã đời trước không phải tạo thành cái ngã đời nay, như khi người giặt áo gọi là người thợ giặt, khi cắt cỏ thì gọi là người cắt cỏ, nhưng người thợ giặt với người cắt cỏ tuy không khác nhau, song người thợ giặt không phải là người cắt cỏ. Cũng vậy, cái ngã mang thân trời thì gọi là trời, cái ngã mang thân người thì gọi là người, nghĩa là cái ngã không khác nhưng cái thân có khác, thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì nếu tức là người đó thì không thể nói trời làm người được. Nay người thợ giặt với người thợ cắt cỏ hoặc khác hoặc không khác. Nếu không khác thì người thợ giặt phải là người cắt cỏ. Như vậy ông trời đời trước tức là người đời nay, người tiện dân tức là người quý tộc. Thành ra cái ngã phạm lỗi thường còn. Nếu khác nhau thì người thợ giặt không phải là người cắt cỏ. Như vậy ông trời không phải là người, thành ra cái ngã cũng là vô thường. Vô thường thì không có ngã tướng thật, do vậy không thể nói tức là đồng nhất với thân.
Hỏi: ngã tức là đồng nhất với thân, chính nhờ có thân mới phân biệt được là trời, là người. Thân mang thân gọi là thân ngũ ấm. Thân gồm năm hợp thể, nhờ nhân duyên tác nghiệp mới phân biệt được là trời, là người tiện dân, là người quý tộc. Nhưng ngã thực không phải là trời, không phải là người, không phải là người tiện dân, không phải là người quý tộc. Bởi vậy không có lỗi như thế chứ?
Đáp: việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì nếu thân làm trời, làm người tiện dân, làm người quý tộc mà không phải là ngã, thì ngoài thân phải có ngã riêng. Và nay tội phúc sinh tử qua lại đều là thân, không phải là ngã. Vì lý do gây tội nên phải sa đọa vào ba đường ác, vì lý do làm phúc nên được sinh vào ba đường thiện. Nếu sướng khổ vui buồn lo sợ vân vân đều là thân, không phải là ngã, thì dùng ngã làm gì? Như trị tội người thế tục không căn dự gì người xuất gia, vì lý do thân ngũ ấm tiếp nối và tội phúc không thể thất thoát nên mới có giải thoát được. Nếu là thân không phải là ngã thì dùng ngã làm chi?
Hỏi: tội phúc vân vân đều nương vào ngã, vì ngã có thể hiểu biết được đối tượng, còn thân thì không thể hiểu biết được đối tượng. Cái hiểu biết ấy phải là ngã. Khởi sinh tác nghiệp và tội phúc là việc làm. Vậy biết rằng phải có người làm và người làm là ngã. Còn thân chỉ là cái được dùng của ngã và cũng là cái nơi ở của ngã. Ví dụ như người chủ nhà dùng cỏ cây, đất cát để tu sửa căn nhà, và căn nhà chính là thân. Cho nên theo sự sử dụng, sửa nhà mà có đẹp xấu, ngã cũng như vậy. Tùy theo làm việc thiện ác, vân vân mà được cái thân đẹp xấu. Chính sáu đường sinh tử đều do ngã tạo ra. Vì thế, cái thân tội phúc đều thuộc về ngã. Ví dụ như căn nhà phải thuộc về người chủ nhà, chứ không thể thuộc về người khác chứ.
Đáp: ví dụ đó không đúng. Tại vì sao? Vì người chủ nhà có hình tướng, có xúc tiếp, có sức lực, cho nên có khả năng sửa nhà. Còn theo ông nói thì cái ngã không có hình tướng, không có xúc tiếp, cho nên không có sức làm. Tự không có sức làm, cũng không có khả năng sai sử người khác làm. Nếu thế gian có một cái gì không có hình tướng, không có xúc tiếp mà có khả năng làm được việc gì thì đáng chấp nhận và biết là có người làm, nhưng việc đó không đúng. Nếu ngã là người làm, tác giả thì không thể tự làm khổ. Nếu ngã là ý niệm, sự nhớ nghĩ, có thể ham việc sung sướng thì không thể quên mất. Nếu ngã không tạo ra khổ nhưng khổ cứ sinh ra thì tất cả việc khác cũng đều tự sinh. chẳng phải ngã làm ra. Nếu cái thấy là ngã và con mắt có thể thấy sắc tướng thì con mắt phải là ngã. Nếu mắt thấy mà không phải là ngã thì trái lại với lời nói trước, cái thấy là ngã. Nếu cái thấy là ngã thì ngã không thể nghe được những đối tượng như âm thanh vân vân. Tại vì sao? Vì con mắt là cái thấy nên không thể nghe được những đối tượng như âm thanh vân vân. Do vậy, ngã là cái thấy thì không đúng. Nếu cho rằng cũng như người cắt cỏ có thể dùng liềm để cắt cỏ, ngã cũng như vậy, dùng tay vân vân có thể làm việc được thì ví dụ đó không đúng. Tại vì sao? Vì nay ngoài cái liềm ra còn có người cắt cỏ, nhưng ngoài các giác quan và thân tâm ra thì không có riêng người làm, tác giả. Nếu cho rằng tuy tác giả không phải là mắt tai vân vân mà vẫn có tác giả thì cô gái bằng đá cũng có thể làm việc được. Như vậy thì tất cả các giác quan đều không có ngã, vô ngã. Nếu cho rằng mắt phải thấy sự vật, còn mắt trái nhận thức, vậy biết là có riêng người thấy, cái thấy thì cũng không đúng. Vì nay tai phải làm việc nhưng tay trái không thể làm, cho nên không có riêng tác giả. Nếu có riêng tác giả thì tay phải làm việc và tay trái cũng có thể làm việc. Nhưng thực ra tay trái không thể làm việc, bởi vậy cũng không có tác giả, không có ngã. Lại nữa, nếu có ngã tác giả thì nói thấy người khác ăn quả, trái cây, trong miệng nước rãi chảy ra, đó là tướng trạng của ngã. Thì không đúng. Tại vì sao? Vì đó là sức mạnh của ý nghĩ chứ không phải sức mạnh của ngã. Hơn nữa, cũng nhằm phá chấp ngã, như một người ở trong đám đông, thẹn vì nước rãi chảy ra, nhưng nước rãi cứ chảy nên không được thoải mái. Vậy biết là không có ngã, vô ngã. Lại nữa, hoặc có tội lỗi vì điên đảo mê lầm rằng đời trước là cha, đời nay là con, thì cái ngã của cha con là một, song thân hình lại khác nhau. Như từ một nhà này đến một nhà khác thì người cha vẫn là cha, chứ không phải vào nhà khác mà có khác. Nếu có ngã thật thì hai nơi chỉ có một ngã, như thế thì làm to. Trái lại, nếu cho rằng không có ngã trong thân ngũ ấm tiếp nối thì cũng sai, vì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì thân ngũ ấm tuy có tiếp nối, hoặc khi có sử dụng hoặc khi không sử dụng, cũng như nước giải khát bồ đào thì người trì giới có thể uống được, nhưng rượu bồ đào thì không thể uống. Xong, nếu biến thành chất đắng không sai thì lại có thể uống. Thân ngũ ấm tiếp nối thì cũng như vậy, tùy theo khi có dùng hay không dùng. Nếu trước sau chỉ là một ngã thì có lỗi như vậy. Còn thân ngũ ấm tiếp nối mà không có lỗi như vậy là vì thân ngũ ấm hòa hợp, nên tạm gọi là ngã chứ không có thật. Ví dụ như cột kèo kết hợp thành cái nhà, ngoài cột kèo ra thì không có cái nhà riêng biệt. Do vậy ngã chỉ có giả danh chứ không có thật. Nhưng trước ông nói, ngoài cái thân ra lại có riêng người mang thân, ngã hay tác giả, rồi lấy cái thân để phân biệt người mang thân là trời, là người. Thực ra đều không đúng. Vậy biết rằng chỉ có thân chứ không có người mang thân riêng. Nếu cho rằng ngoài thân có ngã riêng thì không đúng. Vì nếu ngoài thân mà có ngã thì làm sao có thể nói lên được tướng trạng của ngã, ngã tướng. Nếu không có tướng trạng để nói thì ngoài thân không có ngã. Nếu cho rằng ngoài thân không có ngã thì chính thân là ngã. Như vậy cũng không đúng. Tại vì sao? Vì thân là tướng sinh diệt, còn ngã thì không phải như vậy. Giả lại, làm sao lấy thân mà gọi là ngã được? Nếu cho rằng ngoài thân có người mang thân thì cũng không đúng. Nếu không mang thân ngũ ấm mà có người mang thân thì phải ngoài thân ngũ ấm ra vẫn có người mang thân riêng, ngã riêng như các giác quan, mắt, tai vân vân thì có thể được, nhưng thực ra không thể được. Bởi vậy, ngã không phải ở ngoài thân, ngã không phải chính là thân, ngã chẳng phải không có thân và ngã cũng chẳng phải có thân. Đó là cách định nghĩa về ngã. Vì thế biết rằng đời quá khứ có ngã thì không đúng. Tại vì sao? Vì ngã quá khứ không phải tạo ra ngã hiện tại thì không đúng. Ngã ở đời quá khứ khác với ngã hiện nay cũng không đúng. Nếu cho rằng có khác nhau thì phải tách rời quá khứ kia mới có hiện nay. Ngã chỉ tồn tại đời quá khứ, còn nay thì ngã tự sinh, như vậy thì đoạn diệt. Sai với nghiệp nhân và quả báo, vì người kia làm mà người này chịu, nên có những sai lầm như vậy. Nếu trước không mà nay có thì trong đó cũng có lỗi. Thành ra ngã là cái được tạo ra và cũng không có nhân duyên. Ngã ở đời quá khứ không phải tạo ra ngã đời nay thì việc đó không đúng. Tại vì sao? vì ngã ở đời quá khứ không phải khác với ngã đời nay. Nếu ngã đời nay khác với ngã đời quá khứ thì phải tách khỏi ngã quá khứ kia mới có ngã hiện nay. Hơn nữa, ngã đời quá khứ chỉ có thể tồn tại ở thân quá khứ kia, còn ngã ở thân hiện tại này lại tự sinh ra. Nếu vậy thì rơi vào lỗi đoạn diệt, sai với nghiệp nhân và quả báo. Vả lại, người kia gây ra tội mà người này phải chịu quả báo, có rất nhiều lỗi như vậy. Hơn nữa, ngã ấy trước không mà nay có thì cũng sai. Thành ra, ngã là cái được tạo ra và sinh ra không có nhân duyên. Do vậy, ngã đời quá khứ không phải tạo ra ngã đời nay thì không đúng. Lại nữa, như trong đời quá khứ, những tà kiến như có ngã, không ngã, hoặc vừa có ngã, vừa không ngã, cộng, hoặc chẳng có ngã, chẳng không ngã, bất cộng, những việc đó đều không đúng. Như vậy, tìm hiểu những tà kiến trong đời quá khứ như có, không, vừa có, vừa không, chẳng phải có, chẳng phải không, những tà kiến đó đã nói về các sai lầm ở phẩm nhân duyên đều là không đúng. Lại nữa, ngã ở đời vị lai, hoặc có tạo tác, hoặc không tạo tác, những tà kiến như vậy đều cùng có lỗi như ngã ở đời quá khứ. Ngã ở đời vị lai, hoặc có tạo tác, hoặc không tạo tác, cũng theo cách bốn câu tứ cú như vậy, và cũng có sai lầm như ngã ở đời quá khứ, thì cũng phải nói ở đây. Lại nữa, nếu trời tức là người, thì rơi vào một bên thường còn, thành ra trời không có sinh, vì sự thường còn thì không phải sinh. Nếu trời tức là người thì thành ra thường còn, vậy nếu trời không sinh trong loài người thì làm sao gọi là người được? Vì sự thường còn thì không phải sinh, nên thường còn cũng không đúng. Lại nữa, nếu trời khác với người thì tức là đoạn diệt vô thường, và nếu trời khác với người thế thì không có tiếp nối. Nếu trời khác với người thì thành ra đoạn diệt vô thường, và đoạn diệt tức là vô thường, như trước đã nói về lỗi lầm này. Và nếu trời khác với người thì không có nối tiếp. Nếu có nối tiếp thì không thể nói là khác nhau được. Lại nữa, nếu nửa trời nửa người thì rơi vào hai bên, thường còn và vô thường, đoạn diệt, điều đó cũng không đúng. Nếu chúng sinh nửa thân là trời, nửa thân là người, nếu vậy thì có cả thường còn và vô thường, vì nửa trời là thường còn và nửa người là vô thường. Chính việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì có lỗi là một thân thể mà có hai hình tướng. Lại nữa, nếu thường còn và vô thường, cả hai việc đó đều thành, như vậy thì cũng có thể thành. Chẳng phải thường còn, chẳng phải vô thường. Nếu hai việc thường còn và vô thường đều có thể thành, thì chẳng phải thường còn, chẳng phải vô thường cũng thành được. Vì thường còn trái với vô thường, nên thực ra hiện nay thường còn và vô thường không thể thành được. Bởi vậy, chẳng phải thường còn, chẳng phải vô thường cũng không thể thành. Lại nữa, nay sinh tử không có khởi đầu vô thủy thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu sự và quyết định có đến và quyết định có đi, thì sinh tử không có khởi đầu, nhưng thực ra không có việc đó. Nếu sự và quyết định có nơi đến và có nơi đi, thì vấn đề sinh tử không thể có khởi đầu. Cứ lấy trí tuệ mà tìm hiểu sự vật đó thì không thể có nơi đến và nơi đi. Do vậy, sinh tử không có khởi đầu thì không đúng. Lại nữa, nếu nay không có thường còn thì làm sao có vô thường? Vừa thường còn vừa vô thường, chẳng phải thường còn, chẳng phải vô thường. Nếu vậy, hãy lấy trí tuệ tìm hiểu thì không có cái gì có thể là thường còn. Vậy cái gì, ai phải là vô thường? Vì do thường còn mới có vô thường chứ. Nếu hai việc đó đều không có thì làm sao vừa thường còn vừa vô thường? Thì làm sao có chẳng phải thường còn, chẳng phải vô thường? Vì vừa có thường còn vừa vô thường. Do vậy, y cứ vào đời quá khứ, bốn câu tứ cú như thường còn, vô thường vân vân không thể có được, và bốn câu như có biên giới, không biên giới vân vân căn cứ vào đời vị lai cũng không thể có được. Nay sẽ bàn lại vì sao. Nếu thế gian có biên giới thì làm sao có đời sau? Nếu thế gian không có biên giới thì làm sao có đời sau? Nếu thế gian có biên giới thì không thể có đời sau, nhưng nay thật có đời sau. Bởi vậy, thế gian có biên giới thì không đúng. Nếu thế gian không có biên giới thì cũng không thể có đời sau, nhưng thực ra vẫn có đời sau. Vì thế, thế gian không có biên giới thì cũng không đúng. Hơn nữa, cả hai biên giới đó đều không thể có được. Tại vì sao? Vì thân ngũ ấm gồm năm hợp thể thường nối tiếp như tia lửa của ngọn đèn. Bởi lẽ đó, thế gian không thể có biên giới hay không biên giới. Do có thân ngũ ấm nên lại sinh thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm ấy lần lượt nối tiếp nhau, vì các duyên, các điều kiện hay các yếu tố hòa hợp nên có lửa đẹp. Nếu các duyên không hết thì đèn cũng không tắt, nếu hết thì phải tắt. Do vậy không thể nói thế gian có biên giới hay không biên giới. Lại nữa, nếu thân ngũ ấm trước tan rã không phải do thân ngũ ấm ấy, mà lại sinh ra thân ngũ ấm sau, thì thế gian có biên giới. Nếu thân ngũ ấm trước không tan rã cũng không phải do thân ngũ ấm ấy, mà sinh ra thân ngũ ấm sau, thì thế gian không có biên giới. Nếu thân ngũ ấm trước tan rã không phải do thân ngũ ấm ấy, mà lại sinh ra thân ngũ ấm sau, thì như vậy thế gian có biên giới. Vì nếu thân ngũ ấm ấy trước đã diệt rồi, không sinh ra thân ngũ ấm khác nữa, thì gọi là có biên giới. Biên giới có nghĩa là thân đời sau. Nếu thân ngũ ấm trước không mất hẳn, không phải do thân ngũ ấm ấy mà sinh ra thân ngũ ấm sau, thì thế gian không có biên giới và thành ra thường còn. Nhưng thực ra không phải vậy. Thế gian có hai loại. Thế gian gồm đất, nước, và thế gian gồm chúng sinh, con người và vạn vật. Đây là thế gian gồm có chúng sinh. Hơn nữa, theo như bộ 400 nhận xét Tứ Bách Quán đã nói, chính pháp và người nói ra, vì người nghe không hiểu được nên phải sinh tử như vậy, chẳng phải hữu biên và vô biên. Vì lý do không hiểu được chính pháp chân lý nên phải sinh tử qua lại, không phải hữu biên. Đến khi được nghe chánh pháp và ngộ đạo thì không thể nói là vô biên, nay sẽ lại phá chấp vừa hữu biên vừa vô biên. Nếu thế gian nửa hữu biên và nửa vô biên, thành ra vừa hữu biên vừa vô biên thì không đúng. Nếu thế gian nửa hữu biên và nửa vô biên thì tức là vừa hữu biên vừa vô biên. Nếu vậy thì một sự vật có hai tướng trạng, thành ra không đúng. Tại vì sao? Vì người kia mang thân ngũ ấm, tại sao một phần thì phá còn một phần thì không phá? Thành ra việc đó không đúng. Thân ngũ ấm cũng là như vậy, tại sao một phần thì phá còn một phần thì không phá? Thành ra việc đó cũng không đúng. Người mang thân ngũ ấm, tại sao một phần thì phá còn một phần không phá? Vì một việc không thể là vừa thường còn vừa vô thường. Thân ngũ ấm cũng như vậy, tại sao một phần thì phá còn một phần không phá? Vì phạm lỗi có hai tướng thường còn và vô thường. Do vậy thế gian vừa hữu biên vừa vô biên thì không đúng, nay sẽ phá chấp tà kiến, chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Nếu vừa hữu biên vừa vô biên cả hai đều thành được thì chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên, cũng có thể thành. Trái giới hữu biên nên có vô biên, cũng như trái giới dài nên có ngắn. Có và không trái ngược nhau nên có vừa có vừa không. Vừa có vừa không trái ngược nhau nên có chẳng phải có chẳng phải không. Nếu vừa hữu biên vừa vô biên thành được thì phải có chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Tại vì sao? Vì có tương quan. Ở trên đã phá chấp câu thứ ba, vừa hữu biên vừa vô biên, thì nay làm sao lại có chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên được, bởi lẽ không có tương quan. Tìm hiểu như vậy thì căn cứ vào đời vị lai mới có bốn tà kiến như hữu biên vô biên vân vân, nhưng đều không thể có được. Lại nữa, vì tất cả sự vật là không tính nên các tà kiến như thế gian là hữu thường vô thường vân vân. Thì ở chỗ nào, thời gian nào và người nào khởi sinh ra những tà kiến ấy? Trên đây dùng giáo pháp Thanh Văn Tiểu Thừa để phá chấp các định kiến. Nay đây, theo giáo pháp Đại Thừa thì nói, các sự vật vốn dĩ từ xưa tới nay hoàn toàn là không tính. Như vậy, trong cái không tính ấy, không có con người thật, không có sự vật thật, nên không thể sinh ra tà kiến, chính kiến, nơi chốn hay đất đai, thời gian hay ngày tháng năm, ai hay người nào. Đó là thể tính của các định kiến. Hoặc có các định kiến như hữu thường vô thường vân vân thì phải có con người sinh ra các định kiến ấy nên phá chấp ngã, mới không còn con người sinh ra các định kiến ấy. Và phải có nơi chốn nên các sự vật sắc tướng sắc pháp còn có thể phá chấp được, huống chi thời gian và phương vị. Hoặc có các chính kiến thì phải có thật, nếu thật thì không thể phá. Trên đây đã dùng nhiều lý do để phá chấp. Bởi vậy biết rằng tà kiến không có thực thể thì làm sao mà sinh ra được. Như bài kệ trên đã nói, ở chỗ nào, thời gian nào và người nào còn khởi sinh ra các định kiến ấy? Đức Cù Đàm là bậc đại thánh chúa, ngài thương xót chúng sinh nên nói ra giáo pháp ấy nhằm chấm dứt tất cả các tà kiến. Con nay cúi đầu kính lễ ngài. Lời nói của Bồ Tát Long Thọ. Tất cả các tà kiến, nói tóm được có năm thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ, còn nói rộng thì có 62 tà kiến theo kinh Phạm Võng. Nhằm chấm dứt các tà kiến ấy nên Đức Phật thuyết pháp, Đức Cù Đàm là bậc đại thánh chúa, Ngài là bậc đại trí tuệ vô lượng vô biên, không thể khái niệm và tranh luận. Do vậy, con Bồ Tát Long Thọ xin cúi đầu kính lễ Ngài. Trung luận quyển thứ tư hết. Hết trọn bộ.